Nói rõ ràng á, là cái chế độ cộng sản là một cái chế độ mà thứ nhất để chúng tôi xin thưa, đó là một cái chế độ nó chủ trương nó cướp nước, có nghĩa rằng là đầu tiên á, nó cướp ở ngoài miền Bắc, rồi sau đây đến sau này á, thì nó cướp luôn cả miền Nam Việt Nam. Thì cho nên là chúng tôi xin thưa rằng để cho tất cả quý bà con được biết rằng là đây có lẽ quý bà con cũng biết rồi, thì chúng tôi cũng xin nhắc sơ thôi, là chế độ cộng sản là một cái chế độ cướp nước, mà rồi nó cướp nước xong rồi thì lại họ lại bán nước nữa, và với một cái chế độ mà gọi như là hại dân rồi bán nước, rồi nó lại bây giờ đây thì nó lại lấy những cái tài sản đất đai của các tôn giáo, rồi đến ngay từ những năm đầu của 1975 thì nó khi mà nó chiếm được miền Nam thì nó đã cướp hết những cái tài sản của không phải riêng một Phật giáo không, mà cả Công giáo rồi Cao Đài Hòa Hảo Chim Lành và các tôn giáo đều bị cơ sở tự viện chùa chiền hay là những cái động sản bất động sản và các cái cơ sở của các tôn giáo đều bị họ cướp, họ lấy hết, họ trưng thu một cách gọi là có hệ thống. Rồi những cái về sau này thì nó lại lấy đất của dân, tất cả những cái đất đai, rồi nó làm cho nên có thể nói là bây giờ đây nó sống bằng cách là lấy đất của dân để rồi cuối cùng nó bán, rồi nó đầu tư, rồi nó bán, rồi nó chia chác nhau, rồi đến độ là có thể nói rằng là bây giờ người dân nghĩa là có tất cả hàng triệu người dân ngon ở trên khắp cái đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là một cái tình cảnh đau khổ. Cho nên tóm gọn lại, ngoài cái việc đầu tiên cướp nước để rồi cuối cùng là tịch lấy hết tài sản của các tôn giáo, rồi bây giờ lấy tài sản của đồng bào là chúng ta để mà bán, rồi chia chác được để mà củng cố cái quyền lực cầm quyền của mình, cũng như là rồi bây giờ đây thì họ đi đến cái chỗ là họ bán nước cho Trung Cộng. Thì đó là một cái thảm trạng chung, là bởi vì rằng là phải nói rằng là cái người cộng sản đó họ bị vì họ theo họ, họ 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 theo cái chủ thuyết Mác Lê, chủ thuyết về duy vật. Có nhiều người cũng đã nói rằng là chủ thuyết của cộng sản á, là chủ thuyết tam vô, có nghĩa là vừa vô gia đình, rồi vô tổ quốc, rồi lại vô tôn giáo. Và trong cái biện chính pháp duy vật của Mác Lê, của duy vật á, thì họ chủ trương họ họ chỉ coi coi trọng về cái vấn đề vật chất thôi. Thành thử cho nên á, rằng là với một cái chủ thuyết như vậy và họ không có một cái sự họ coi tôn giáo như là một cái thuốc phiện, là ma túy, là cái thứ gì đó độc hại, thì cho nên rằng đến khi mà họ đã lấy được cái miền Bắc rồi đó, rồi tiếp đến ở đây mình chỉ nói qua về cái chuyện mà miền Bắc thì nó cũng rất nhiều. Bây giờ ở đây thì miền Nam chúng ta thì khi họ vào đó, thì như vậy thì họ họ mới đánh phá hết tất cả các cái tôn giáo chính thống, các cái tôn giáo chân truyền, các cái tôn giáo mà đã có từ lâu rồi, rồi để họ dựng lên những cái bởi vì cái nhu cầu của quần chúng, của dân tộc Việt Nam chúng ta là đều có một cái đức tin, có một cái tâm linh, có một cái nền đạo lý, có một cái tôn trọng về những cái phẩm giá, về những cái đạo đức của con người. Chính vì vậy cho nên chúng ta rất là đời sống đạo đức rất tôn giáo ở Việt Nam rất là phong phú, nhưng mà bởi cái chủ thuyết của cộng sản đó, nó họ là không có tôn trọng tôn giáo, cho nên họ vào họ bằng cách phải dẹp phá hết. Thì có thể điển hình là tôi xin thưa rằng toàn bộ những cái tài sản đó và những cái pháp lý của các tôn giáo họ cũng tước đoạt luôn. Thì tôi bây giờ cũng có thể không nhớ lại được hết tại sao mà chúng tôi biết như vậy. Ở đây chúng tôi tạm nhớ lại là vào cái đầu năm 1977 á, thì lúc bây giờ khi người cộng sản họ vào rồi á, thì là họ lại bằng mọi cách họ cũng muốn dẹp đi cái Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên lúc bây giờ thì họ đưa những cái số nhà sư mà nằm vùng để ra để mà lập cái ban Phật giáo yêu nước, để rồi tiến hành để rồi họ dẹp luôn các cái Phật giáo chính thống. Thì lúc bây giờ vào đầu đầu năm 1977 thì Viện Hóa Đạo á, mới ra một cái chuẩn bị ra một cái thông tư, ra một cái thông tư để kêu gọi tăng ni Phật tử để gọi là cùng nhau để mà làm sao để mà có thể đấu tranh để mà đòi hỏi lại những cái vấn đề mà của cộng sản họ đã từ ngày 75 á, thì cho đến 77 là họ họ đập phá nhiều chùa nhiều và lấy nhiều đất đai cũng như là đập phá nhiều tượng Phật. Chính vì vậy cho nên Viện Hóa Đạo mới có ra một cái thông cáo số 2 để kêu gọi tăng ni phải kết hợp lại để có thể tiến đến một cái sự đấu tranh. Đó là ngay từ 1977, đầu năm 1977, thì khi cái thông tư đó của Viện Hóa Đạo ra thì lúc bây giờ tôi nhớ thì là họ mới rằng là lúc bây giờ tôi nhớ rằng họ lấy cả cái cô như viện Quách Thị Trang mà bây giờ đó họ đã tịch thu cái Việt Nam Quốc tự này rồi, cô như viện Quách Thị Trang này rồi thì nhiều cơ sở khác, trường thanh niên phụng sự xã hội cũng như là trung tâm Quảng Đức của Tổng vụ Thanh niên mà của Hòa Thượng Thích Thiện Minh lúc bây giờ đang ở đó, thì họ họ lấy hết mấy cái đó. Thì khi mà họ lấy cái đất cô nhi viện Quách Thị Trang á, về sau này họ làm cái đó là họ làm cái khu du lịch Kỳ Hòa đó. Tất nhiên là bây giờ cái miếng đất đó nó rộng lắm, nó ở phía sau bây giờ nó làm cái gì là kêu là hồ Kỳ Hòa đó, nó ở phía sau cái chùa Việt Nam Quốc tự đó. Thì họ lấy cái đó thì lúc đó là một cái cô nhi viện Quách Thị Trang. Thì lúc bây giờ quý thầy và quý chư tăng mới tranh đấu, tranh đấu thì trong đó thì có một cái sư cô, tôi nhớ có một cái sư cô như là sư cô Hiền, thì mới đau khổ quá cho nên cái phát nguyện gọi là đòi tuyệt thực, và tiến hành để đòi nghĩa là để tự thiêu để bảo vệ cái cơ sở của Phật giáo đó. Thì khi mà nhà nước họ biết như vậy và đồng thời khi khi Viện Hóa Đạo ra một cái văn thơ tranh đấu như vậy thì lúc bây giờ thì họ mới sau đó họ kiếm cớ cái vợ sau họ bắt cái sư cô như Hiền này. Khi họ bắt rồi thì vô trong đó thì hình như sư cô có cái định phát nguyện để mà tự thiêu để tranh đấu bảo vệ đạo pháp. Thì lúc bây giờ thì sau đó họ bắt một lúc đó thì sau đó họ mới công bố rằng họ nói rằng là cái sư cô này là đã bị có thai với một số quý quý hòa thượng thượng tọa lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên họ mới bằng họ đưa một cái hình ảnh ra, họ nói rằng họ lúc bây giờ hình như họ làm sao đó thì cái sư cô Như Hiền này đã chết rồi. Thì lúc bây giờ họ mới nói rằng là cô này là có sư cô này hoang thai, và như vậy là cái trong đó thì họ muốn vu vạ cho quý hòa thượng lãnh đạo của Phật giáo thống nhất là dính líu trong cái vấn đề của cái việc cái bào thai này. Cho nên sau đó họ tiến hành họ bắt, tất nhiên là lúc đó thì họ bắt rất đông, chẳng hạn như họ bắt hòa thượng Thích Quang Độ này, họ cũng là Thích Thiều Ấn này, họ bắt thượng tọa Thích Thông Bố, rồi bắt 7 8 vị nữa, rồi bắt cả tôi nhớ cũng lúc bây giờ 7 8 vị trong hàng ngũ lãnh đạo thì họ bắt họ đem vô họ nhốt, rồi họ kết rằng là cho rằng những cái nhà sư này là bà coi như là đã hãm hại cái sư cô này đó. Đó, như vậy là nó có một cái sự gọi là dàn dựng rất là độc. Thì đến đến khi họ bắt cô rồi thì như vậy thì làm rúng động hết tất cả, rúng động hết cả Phật giáo miền Nam luôn. Toàn bộ một số đông như vậy, hơn một nửa hội đồng lãnh đạo của giáo hội thống nhất là bị họ bắt hết rồi. Thì lúc bây giờ còn một số nhiều vị thì ngại quá cho nên mới bỏ đi lưu vong, bỏ đi nước ngoài. Còn một số thì lại sợ quá cho nên lại đành phải đồ một số lại đi theo Việt Cộng. Đó thì tôi xin thưa nó như vậy. Thì đến như vậy thì đến đến đâu khoảng giữa đến giữa năm 77 hay là gần tháng 9 tháng 10 gì năm 77 gần cuối năm 77 thì lúc bây giờ Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Hòa Thượng Thích Thiện Minh đó là Hòa Thượng là cố vấn của Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì Hòa Thượng mới là mời tôi lên. Lúc bây giờ tôi là một chánh đại diện của Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại quận 9. Lúc bây giờ cái Thủ Thiêm ngày xưa đó kêu là quận 9, nó là một trong những cái quận của đô thành Sài Gòn. Thì tôi là một chánh đại diện của một quận ở tại đô thành Sài Gòn, thì Hòa Thượng Thiện Minh mới mới mời lên kêu lên. Thì Hòa Thượng có nói rằng bây giờ cái tình cảnh đất nước nó như vậy và đạo pháp nó như vậy, thì bây giờ tôi thì bây giờ nó cũng già yếu rồi. Lúc đó là Hòa Thượng Thiện Minh cũng đã lớn tuổi rồi, thì bây giờ quý thầy còn trẻ, năm đó thì chúng tôi cũng còn trẻ, năm đó năm 77 thì chúng tôi còn trẻ, thì bây giờ quý thầy phải tính cái cách nào đi để mà lo cho đạo pháp đất nước, chứ để như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì tôi mới thì lúc bây giờ Hòa Thượng mới chỉ đạo, lúc đó là Hòa Thượng là cố vấn của Viện Hóa Đạo, mà tôi là chỉ là một một chánh đại diện của một tỉnh thôi, một quận ở đô thành thôi. Cho nên thì Hòa Thượng mới chỉ đạo bây giờ không tánh là Bây giờ nếu mà Công Thánh có lòng với đạo, với đất nước dân tộc, thì bây giờ nếu mà mình kêu gọi đấu tranh về tôn giáo thì nó cũng khó làm. Thì bây giờ là làm sao thầy lập ra một cái ủy ban, cố gắng liên lạc với một số anh em để mà lập một ủy ban đấu tranh về nhân quyền, đòi hỏi về với nhân quyền, tự do tôn giáo. Thì ở đây thì tôi xin thưa rằng ngay từ từ giữa năm 1977, sau khi một số hàng lãnh đạo của Phật giáo Thống Nhất bị bắt vô trong tù hết rồi, thì họ vu vô những cái tội, rất nhiều tội rất là xấu. Rồi cuối cùng thì Hòa Thượng Thiện Minh là cố vấn Viện Hoa Đạo, và lúc đó thì Hòa Thượng Thiện Minh thì không có bị bắt. Cho nên Hòa Thượng Thiện Minh mới nói ủy thác cho tôi là lập ra ủy ban nhân quyền của Phật giáo để làm sao vận động tăng ni để tiếp tục đấu tranh. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Quảng Độ, ông là phó viện trưởng, bị bắt rồi. Hòa Thượng Huyền Quang cũng là phó viện trưởng, cũng bắt rồi. Trong khi đó Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thì lại là ngã theo 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 cộng sản. Rồi thành thử cho nên rồi Hòa Thượng Thích Minh Châu thì cũng ngã theo cộng sản. Thành thử cho nên lúc bây giờ thì Hòa Thượng thì chúng tôi bằng cách để là cố gắng để lập cái ủy ban nhân quyền, thì chúng tôi trong khi đương liên lạc như vậy thì chúng tôi đã cố gắng như vậy thì mới là thì trong thời gian để mà lo như vậy thì chúng tôi họ bắt một số tăng ni và tôn giáo là phải đi đi làm lao động, đi phí lợi chứ rồi gì đó, cực khổ lắm. Đi ra ngoài đồng, ngoài đồi, ngủ ngoài bờ, ngoài bụi, bắt phải làm phí lợi rất là khó khăn, và bắt đi nghĩa vụ nữa. Tôi nhớ rằng bắt một số vị, những vị nào mà từ 20 cho đến 25, 26, 27 tuổi là phải đi nghĩa vụ quân sự. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới làm một cái văn thơ, tôi gửi lên cho ông Phạm Văn Đồng để đề nghị phải thả những cái vị lãnh đạo Phật giáo ra, và thả những cái nhân sĩ trí thức, nhiều cái vị gọi là đảng phái rồi các tôn giáo đều bị bắt rất nhiều. Thì khi chúng tôi ra một cái văn thơ đó, chúng tôi gửi để đòi hỏi phải trả ra, ra thì sau sau đó tôi tổ chức một cái buổi tiệc thực ở tại chùa Ấn Quang. Lúc bây giờ chùa Ấn Quang là văn phòng của Viện Hoa Đạo, thì tôi về đó tôi tổ chức, tôi mời đâu được hơn một nửa các chánh đại diện ở ở tại thủ đô Sài Gòn về đó tuyệt thực để gỡ kiến nghị lên cho ông Phạm Văn Đồng, để đề nghị là phải trả tự do cho các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như là các nhân sĩ các đảng phái. Rồi lúc đó bây giờ họ bắt rất nhiều, thì khi sau khi mà tôi gửi như vậy thì lúc bây giờ họ họ bắt chúng tôi, họ bao vây chùa Liên Trì, họ qua họ bao vây chùa Liên Trì và họ bắt chúng tôi. Rồi sau đó họ bắt chúng tôi, họ đưa họ, họ nhốt. Rồi rồi sau đó thì hình như là rồi có một thời gian sau thì tôi nghe rằng họ lại bắt Hòa Thượng Thích Thiện Minh luôn, bắt Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Thì đến đến lúc bây giờ thì để Hòa Thượng Thiện Minh thì tôi nhớ là như vậy là họ bắt Hòa Thượng Thích tôi, họ bắt tôi vào cái tháng 10, tháng 11 năm 1977, và đến tháng 12 năm 1977 họ bắt Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Rồi qua đến đầu năm 1978 thì tôi nghe ở cái khu bên kia, bởi vì lúc bây giờ tôi ở trong cái nhà tù Phan Đăng Lưu, tôi bị nhốt ở trong một cái biệt giam mà nó xiềng chân tôi, cái xiềng chân tôi. Thì lúc bây giờ tôi đã nghe mấy anh ngành lao động báo là cái hòa thượng, một vị hòa thượng ở bên kia là bị chết, bị đánh đập hành hạ chết rồi. Và bây giờ họ đưa xác đi đâu, họ đưa về đâu, ngoài hầm tăng ở đâu để rồi họ biểu Phật giáo là phải ra ngoài đó mới nhận nhận lãnh cái xác đó, và họ không có cho cúng kính rồi gì lễ lạt gì hết á. Thì lúc đó là tôi nhớ là có Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ là ở sư của chúng tôi thì Hòa Thượng Trí Thủ mới ra đâu ngoài hầm tăng mà họ không có cho cúng nữa. Và như vậy thì nhận xác xong, nhận mặt xong cái rồi cuối cùng hình như chôn đâu ở ngoài tuốt ngoài hành tân đâu đó. Lúc đó thì chúng tôi đã ở trong tù rồi, thì chúng tôi cũng không biết chỉ về sau này ra thì chúng tôi nghe như vậy thì rất là đau khổ. Thì đó thì trong một cái bối cảnh như vậy thì để xin thưa với cái dân đàn là ngay từ 1977 đã có những phong trào đấu tranh. Trước đó thì là mười mấy vị sư cũng như là một số ni cô ở Cần Thơ, ở mở cái tu viện gì đó, tôi nhớ bây giờ Thiền viện Dược Sư, thì cũng vì cái sự đàn áp đó mà rồi tự thiêu khoảng đâu mười mấy vị, thì bây giờ chúng tôi cũng không nhớ hết. Thì rồi còn một số có thể nó nhiều nhiều số khác bắt mà rải rác ở chỗ này chỗ kia, là nhiều vị rất là đau khổ. Thì trong cái tình cảnh như vậy thì khi mà tôi bị bắt rồi á, thì ở đây tôi chỉ nói cái phần mà những cái mà tôi biết mà nhà cầm quyền họ đã đàn áp đối với các cái tôn giáo Việt Nam. Thì khi á, mà chúng tôi vô tôi ở đầu tiên á, thì họ nhốt ở gì 3C này, rồi Tôn Đức Thắng này, rồi họ nhốt rồi họ sau này họ đưa ra bên bên trại Phan Đăng Lưu. Rồi thì có khi họ nhốt ở đâu trên chỗ tại Chí Hòa nữa. Thì khi mà tôi qua Phan Đăng Lưu á, thì lúc bây giờ tôi ở cái khu 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 B dạ khu B, thì lúc bây giờ Hòa Thượng Quảng Độ là thì cũng bị nhốt ở khu C, Hòa Thượng Hiền Quang cũng nhốt, và Thượng Tọa Thích Tâm Bổ rồi Thượng Tọa Thích Thanh Thế, rồi Thượng Tọa mà mấy vị chánh đại diện kia thì bị nhốt ở mấy nơi khác. Rồi thì chúng tôi nhốt ở đó. Thì tôi nhớ đồng thời lúc đó thì ở bên khu C thì có những vị như là anh Nguyễn Đường Toàn, anh Nguyễn Đường Toàn mà bây giờ làm cái bà đài OVN4TV đó. Tôi nhớ thì lúc bây giờ tôi cũng nhớ một số nhân sĩ, rồi một số anh em cũng bị bắt vô bên đó. Về sau này á, khi mà chúng tôi họ chuyển chúng tôi qua bên cái thời gian lúc đầu á, thì họ xìm chúng tôi cả chân luôn, và hàng ngày như vậy ở trong một cái phòng rất nhỏ, và cứ mỗi ngày như vậy là họ mở một cái cửa gió, nó để một cái cửa gió bằng cái bàn tay như vậy. Thì họ họ mở cái cửa gió ra, họ đút cơm vào, họ cho nước và mình ăn uống rồi gì nè, họ xiên chân ở trong trong cái phòng như vậy. Thì suốt như vậy á, thì như vậy thì nhiều khi họ tới họ bắt họ làm việc, họ biểu mình phải nhận cái này nhận cái kia thì họ mới thả, hoặc là họ nói rằng là tất nhiên là phải làm đơn đầu hàng, rồi nghĩa là phải không có tranh đấu rồi nữa, thì họ sẽ cứu xét giả. Nhưng mà như vậy là nó kéo dài như vậy là cả chục năm như vậy. Thì chúng tôi cũng nhất quyết là chúng tôi không có nhận sai, và cũng họ yêu cầu làm cam kết rồi thì họ sẽ thả. Mà suốt như vậy là trong gần 10 năm thì chúng tôi vẫn nhất quyết không có cam kết không có gì, cho nên họ nhốt gần thì 10 năm như vậy. Thì ở đây tôi xin thưa, chúng tôi đã có một cái cơ may nha, rằng là được ở tù như vậy đó. Thì lúc bây giờ khi mà chúng tôi vô trong nhà tù rồi thì chúng tôi mới biết được những cái sự đàn áp, không phải riêng Phật giáo mà tất cả các tôn giáo khác. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy là nhờ là khi chúng tôi vô tù như vậy, thì lúc bây giờ tôi nhớ lại, thì lúc bây giờ những cái đàn áp đối với công giáo thì chúng tôi xin thưa nó như thế này: nếu có quý chức sắc bên công giáo ở đó thì đây thì không biết có nhớ như thế nào thì có thể góp ý. Thì tôi xin thưa rằng là vô trong đó tôi gặp mấy vị chức sắc của ở cái vụ Vinh Sơn, không biết quý vị ở đây có ai biết cái vụ Vinh Sơn không? Vào những năm đó thì về sau này tôi lên trên trại Z30A thì chẳng hạn như tôi gặp linh mục Trần Đình Thủ. Tất nhiên là trong đó hình không phải linh mục Trần Đình Thủ là cái vụ của dòng Đồng Công, còn cái vụ của Vinh Sơn thì còn có linh mục Nghi với linh mục Minh với nhiều nhiều vị linh mục khác thì cũng bị bắt vô. Cái vụ Vinh Sơn đó thì bắt vô tù rồi mấy năm sau thì tôi nghe rằng là quý vị này bị đó cộng sản nó giết rồi, rồi chết trong tù. Có mấy vị linh mục ở trong cái vụ Vinh Sơn đó, thì bị chết ở trong tù, rất là đau khổ, hành hạ rất là đau khổ, rồi cuối cùng có vị bị tử hình nữa. Rồi thì khi mà tôi lên Z30A thì ở Xuân Lộc Đồng Nai thì chúng tôi có gặp những vị như là linh mục Trần Đình Thủ ở dòng Đồng Công, ở nơi hình như ở nơi trên Thủ Đức đó, họ họ chiếm đoạt cả cái dòng đó đất đai rồi đó, họ lấy hết rồi họ bắt mấy vị này, trong đó có tôi nhớ có thầy Đạt nữa, thầy Đạt rồi thầy hai ba thầy nữa mà tôi quên. Rồi thì trong đó đó là dòng Đồng Công, còn riêng về dòng Don Bosco á, thì tôi nhớ rằng là họ bắt linh mục Hào này, linh mục Hào hoặc là linh mục Huyền Linh, linh mục Huyền Linh đây á, là linh mục là rất giỏi, đặt những cái bài ca rất là hay. Lúc bây giờ tôi mới hỏi thăm thì linh mục Huyền Linh rất là người rất là đẹp, có một cái bộ bộ râu quai nón. Tôi nhớ là bởi vì lúc bây giờ tôi nằm bên cạnh linh mục Huyền Linh cho nên thỉnh thoảng linh mục ca những cái bài hát đạo rất là hay. Thì linh mục có tâm sự rằng vì linh mục có là lập ra một cái bài ca gọi là bài ca Việt tiếng đó, hay là tiếng quân ca hay là Việt tiếng gì đó. Thì khi mà làm cái bài ca đó rồi thì cộng sản nó phát hiện cho nên nó bắt linh mục. Linh mục là cái người Hiền Linh là linh mục soạn những cái bài nhạc về đạo về công giáo rất là hay. Tôi nhớ rồi, thì ngoài ra thì có linh mục tới kia là rồi. Thì sau này, trước đó thì chúng tôi cũng có gặp linh mục vàng nữa, linh mục vàng hình như là của dòng Chúa Cứu Thế, linh mục anh em vị linh mục vàng này cũng bị ở tù. Thì sau này có dịp thì lúc bây giờ linh mục vàng là bị xiềng ở một cái biệt giam bên cạnh tôi, thì tôi thì ở một cái biệt giam bên bên cạnh linh mục vàng. Cho nên chiều tối như vậy thì tụi công an nó canh đó, thì nó đi ăn cơm nó đi vắng đi, thì tối như vậy thì buồn buồn nó mới gõ vách với nhau để tâm sự. Thì lúc bây giờ tôi mới biết rằng linh mục vàng á là cũng bị giam ở sát sát cạnh bên tôi. Thì tôi mới hỏi rằng quả chứ linh mục sao sao bị vào, thì linh mục vàng nói rằng là linh mục định lập lập một cái hội đồng liên tôn nha, định lập một hội đồng liên tôn để tranh đấu. Nhưng mà rất tiếc rằng là lúc đó là không có biết tôi, chứ biết biết thì gặp gỡ thì tôi hỏi vậy, chứ lúc đó thì linh mục mời những ai bên Phật giáo, ai cái bên cao đài bên Hòa Hảo, bởi vì ngay từ những năm đó là trong một số quý chức sắc đã có cái ý lập liên tôn và lập cái ủy ban đấu tranh nhân quyền rồi. Ở đây tôi xin thưa như vậy. Thì lúc bây giờ thì linh mục vàng mới nói cho chúng tôi rằng bởi vì lúc đó bây giờ các tôn giáo không liên lạc nhau được, cho nên không cách nào để mà mời được hết. Cho nên tôi nói rằng bên này Phật giáo cũng muốn lập cái liên tôn, nhưng mà chính vì không liên lạc được với các tôn giáo khác, cho nên cũng đành ra thì lập bên cái nhân quyền thôi. Thì cuối cùng thì linh mục đó cũng có lập lên cái liên tôn. Tuy vậy nhưng mà nếu mà sau này thành hình rồi á thì tất cả những cái chức sắc các tôn giáo chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ở trong cái liên tôn đó, để góp phần cho đất nước và tôn giáo. Thì chúng tôi cũng tâm sự như vậy. Thì sau đó một thời kỳ thì hình như họ đưa linh mục vàng đi đâu đó, rồi họ xử ra tòa hình như 20 năm chung thân rồi gì đó. Rồi về sau một thời gian sau thì chúng tôi cũng nghe tin hình như linh mục vàng cũng cũng mất ở trong tù rồi. Rồi đó là tôi xin thưa rằng là về một số quý chức sắc ở bên công giáo mà tôi nhớ có thể nhiều lắm. Hồi đó thì lúc mà tôi ở lúc đầu thì tôi còn có nghe những linh mục Thanh, linh mục Đinh Bình Định, rồi nhiều nhiều linh mục khác cũng bị giam trong tù, và những cái linh mục ở nhà thờ Bình Triệu, rồi linh mục ở nhà thờ Hiển Sĩ, rồi như linh mục ở nhà thờ Cái Sắn gì đó. Tôi nhớ một cái vị cái tinh thần rất là kiên cường, tinh thần rất là vững mạnh, vô trong tù nhưng mà cũng rất bất khuất. Rồi cũng có nhiều vị về sau nó đầy ải rồi nó đưa nó cách ly đi. Rồi thì mỗi người ở một phương, rồi cũng có người còn người mất đó. Thì xin thưa với quý chức sắc là tôi cũng may là có cái phước là có mấy lần tưởng đâu như tôi chết trong tù rồi, nhưng mà bây giờ thì may ra tôi vẫn vẫn còn được tới bây giờ, thì cũng đó là một cái điều đó. Và chúng tôi có cái cơ may như vậy được đó. Là tôi nói riêng là về bên công giáo là họ họ đã lấy được tài sản, họ bắt nhốt các cái vị đó. Thì chúng tôi xin thưa qua về phần tin lành đó, thì đó là tôi nói riêng về công giáo. Nếu quý chức sắc bên công giáo sau này có thể góp ý thêm tin lành đó, thì chúng tôi xin thưa rằng lúc bây giờ tôi có gặp một sư không biết ở đây một sư Hoa, chắc chắc một sư Hoa là lớp sau này thôi, cho nên không biết quý chức sắc của lãnh đạo của tin lành của thời 75 75 77 hay trước đó. Thì tôi nhớ tôi có gặp một sư Tần, thì vị này thì cũng có tôi có ăn cơm với một sư một vài lần. Thì lúc bây giờ một một sư Tần về sau đó tôi ở chung đâu được có, nó biết bây giờ với chức sắc ở chung phòng, bắt đầu nó tách với chức sắc tôn giáo đi riêng ra. Rồi cuối cùng về sau đó một thời kỳ thì tôi nghe rằng nó đưa ra sự sự án một sư Tần hay một sư Tần gì đó, nó đưa và nó tử hình một sư Tần này ở đó. Ở đây tôi xin thưa như vậy. Rồi ngoài ra cũng có những mục sư như là mục sư Nguyễn Châu Á, Nguyễn Thành Á, Nguyễn Đông Á gì đó. Tôi nhớ là có mấy vị một sư, tên là Châu Á, Thành Á, rồi một một số mấy mục sư khác cũng bị bắt vô rồi họ cũng bắt đi các cái quý chức sắc bên tin lành, để rồi sau này họ mới dựng lên được cái giáo hội quốc danh. Riêng về bên bên tin lành này chúng tôi xin thưa như vậy. Rồi bên bên cao đài thì chúng tôi cũng có cái cơ may là nhờ ở tù mà chúng tôi mới quen biết được một số quý vị. Thì chúng tôi lúc bây giờ chúng tôi biết rằng là nhưng mà hình như tôi có biết cụ Phan Bác Cầm, nó cầm không biết, thấy hình như A Phật, có lẽ cụ Phan Bác Cầm là bên Phật giáo Hảo. Thì lúc bây giờ bên cao đài thì chúng tôi có quen với giáo sư Bảo, giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo. là ở bên Tòa Thánh Tây Ninh thì cũng bị tù rồi, trong đó có bác Tính gì đó, bác Tính cũng là một chức sắc ở bên giáo hội Cao Đài và nhiều vị khác nữa. Thì lúc bây giờ thì gặp nhau ở trên Z30A Xuân Lộc, và có những vị như là vị Lễ Sanh, và tức là thượng, tôi nhớ là Thượng Thơ Thanh, hoặc là vị tên Thái gì đó, rồi có vị thì là chữ Thượng, có vị là chữ Thái, có vị là chữ Ngọc. Trong cái pháp danh theo cái hệ thống của đạo Cao Đài thì nó có những cái danh xưng như vậy. Thì tôi nhớ rằng tôi cũng có gặp một số quý vị, và được biết là nhiều vị chức sắc lãnh đạo bên Tòa Thánh Tây Ninh cũng bị bắt hết, bắt vô rồi là có nhiều vị bị đàn áp rồi bị chết, rồi có người thì cũng thấy tù đầy rất là khổ sở thì đó, rồi họ cũng cướp đoạt hết các cái tài sản đi. Thì có lẽ là có dịp và quý chức sắc bên Cao Đài thì có thể sẽ nói rõ rồi thêm những cái vấn đề này đối với mỗi tôn giáo của mình. Riêng về Phật giáo Hòa Hảo á, thì tôi nhớ rằng khi lúc giờ tôi vô trong đó thì tôi có gặp hình như có cụ Phan Bát Cầm, cụ lớn lắm rồi, cụ ngày xưa cũng rất có uy tín, không biết bên Phật giáo Hòa Hảo. Rồi cụ Phan Bát Cầm, hình như cụ Phan Bát Cầm này bây giờ vô đó ăn uống khổ quá, rồi cuối cùng sau đó hình như là bị tiêu chảy, bị thiếu ăn, rồi đôi, có nhiều người anh em ở trong tù lúc đó nó thiếu ăn, không có gì ăn hết, đôi khi đến khi mà nó cho ra đi tắm á, thì xuống dưới bờ, dưới cái bờ dưới dưới cái nơi bờ đường đi á, nó có những cái lá cây như vậy, thì mấy vị này mới bứt bứt đến những cái lá cây, tranh thủ để mà bứt những cái lá cây, hay là nhiều khi lượm lượm những cái đồ mà nhiều khi người ta bỏ ra đó. Có nhiều anh em mà tù hình sự đó, họ cũng cùng khi mà họ dẫn đi tắm đó, như vậy thì đôi khi cán bộ đó nó giục những cái vỏ cam mà vỏ quýt hay là may ra là cái mít vỏ đồ gì đó. Thì mấy anh em cái tù hình sự này họ chụp lên, họ chụp hình, họ lấy, họ giấu trong người và để họ đem về trên phòng ăn, và cũng có một số vị là bứt những cái lá bông buộc hay là những cái lá gì ven đường đó, để đem lên trên phòng, bởi vì lúc bây giờ cái mà cơ sẽ thiếu lắm, cho nên là đôi khi người ta ăn bất cứ là cái gì ta còn có được người ta ăn để mà ấy đó, thì chúng tôi xin thưa nó như vậy. Thì trong Phật giáo Hòa Hảo lúc bây giờ tôi nghe là cụ Phan Bát Cầm vì trúng cái gì đó cho nên bị đi tiêu chảy, rồi cuối cùng là hình như bị chết ở trong tù rồi sao đó. Rồi thì gặp những vị như Trần Hữu Duyên, về sau này tôi lên FA thì gặp cụ Trần Hữu Duyên cũng bên Phật giáo Hòa Hảo. Rồi lúc đó tôi nhớ có ông cụ Nguyễn Long Châu, mà không biết bây giờ bên hiện diện ở đây không biết có vị nào bên Phật giáo Hảo không. Thì cụ Nguyễn Long Châu rồi, thì tôi cũng nghe được biết là có cái ông Đạo Dừa đó, để lúc bây giờ kêu là ông Đạo Hòa Bình hết, thì là cũng bị bắt chốt. Thì mỗi lần thì quý bà con người ta cho biết, mà sự thực ra ông Đạo Dừa này rất là hiền, ông cũng không có gì hết, ông cũng chủ trương một cái vấn đề hòa bình mà. Tôi nhớ vào cái năm nào đó thì ông đóng một cái tiền khoảng trong bao nhiêu triệu đó, ông bỏ trong một cái bao và ông đòi ông lên trên Sài Gòn, ông lên Dinh Độc Lập để ông đòi đề nghị là ông được ứng cử, ra ứng cử với tổng thống. Thì đó là ông ta kêu ông Đạo Hòa Bình, ông Đạo Dừa đó. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ rằng có mấy vị lớn chắc có lẽ cũng biết. Thì ông là ông Đạo Dừa này, thì ông ở riêng một cái cồn dừa và chuyên môn ăn dừa và uống nước dừa thôi, cho nên là ông Đạo Dừa. Thì ông Đạo Dừa này sau 7 năm cũng vẫn bị bắt vô. Thì mỗi lần mà bà con ta nói lại là khi thăm nuôi vô thì quý đệ tử người ta thăm vô ta chở hàng hàng mấy cái xe 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 ba gác như vậy, là họ chở hàng mấy trăm cái trái dừa như vậy để đưa vô để ông cụ Đạo Dừa này ông ăn. Thành thử cho nên rồi thì như vậy là bên Phật giáo như tôi không nhớ rằng ông Đạo Dừa này, lúc đó là kêu là ông Đạo Hòa Bình, chứ cũng không biết là ông Đạo Dừa này thuộc Phật giáo Hòa Hảo hay là thuộc Cao Đài hay là thuộc Phật giáo Tứ Ân, thì chúng tôi cũng không có nắm rõ. Bởi vì bên Phật giáo Hòa Hảo nó có cái Tứ Ân Hiếu Nghĩa nữa, rồi nó cũng có mấy cái khuynh hướng. Thì ở đây thì có dịp sau này quý chức sắc ở bên Phật giáo Hảo có thể gọi là để mà triển khai để cho tất cả quý diễn đàn là chúng ta được biết. Thì như vậy thì tôi xin thưa qua là như vậy là bên Công giáo rồi bên Tin lành Cao Đài Hảo rồi. Thì đó thì tôi trong khi đó thì các cái đảng phái các cái đảng, hình như 677 đó họ có một cái lệnh gì đó coi như họ tập trung họ bắt hết các nhân sĩ trí thức đảng phái. Thì khi lúc bây giờ tôi vô trong tù thì tôi gặp những cái vị như là cụ Thái Lăng Nghiêm. Cụ Thái Lăng Nghiêm là cũng như là một lý thuyết gia của bên bên đảng Duy Dân hay gì đó. Rồi thì gặp những vị như vị sau này những vị như là Trần Đình Huy, Nguyễn Đình Huy, cụ Nguyễn Đình Huy là trong cái phong trào quốc gia cấp tiến hay gì đó, là của bên kế tục cái của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đó. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là trường lúc bây giờ là hình như làm điều hành cái trường quốc gia hành chánh đó. Thì cũng những cụ Thái Lăng Nghiêm, rồi thì có cụ Vương Văn Bắc, trong đó là về sau này tôi cũng tôi có gặp được như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, lúc đó bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cũng nhốt bên cạnh đó, rồi những dân biểu Võ Long Triều, rồi bên kia thì một số nhà văn, nhà báo rồi thì rất đông. Rồi những ở đây đó thì ở đây thì chúng tôi cũng không có thể nhớ hết được hết. Thì ở đây thì chúng tôi xin thưa thì rồi sau này thì có thêm bên Phật giáo thì có thêm những vị như thầy Tuệ Sĩ, rồi thầy Lê Mạnh Hát, rồi sư cô Thích Nữ Tý Hải cũng tranh đấu, rồi sau đó thì cũng vô tù. Rồi về sau này mấy vị nào mấy vị này cũng bị ở tù, lúc đầu thì nó kêu thầy Tuệ Sĩ Lê Mạnh Hát này tử hình, nhưng mà sau sau đó thì nó kêu xuống chung thân. Rồi thì mấy vị này, rồi Hòa Thượng Thích Đức Dụng nữa. Hòa Thượng Thích Đức Dụng là cố vấn của Viện Hoa Đạo, thì Hòa Thượng cũng bây giờ Hòa Thượng cũng đã viên tịch rồi. Hòa Thượng chỉ bệnh sơ sơ thôi, sau khi ở tù ra thì Hòa Thượng Đức Dụng là ở đây nếu mà anh Phạm Trần Anh, nếu có anh Phạm Trần Anh thì anh Phạm Trần Anh sẽ biết, bởi vì anh Phạm Trần Anh cũng quen thân với bên Hòa Thượng Thích Đức Dụng lắm. Bởi vì Hòa Thượng Đức Dụng là một cái nhà trí thức văn hóa của Phật giáo rất là uyên thâm. Thành thử là nó cũng thì khi mà Hòa Thượng bị bệnh sơ sơ thì lẽ đáng khi bệnh thì người ta đưa xuống bệnh viện uống thuốc thì xong là khỏe là về thôi, chỉ mới bệnh cảm sơ sơ thôi. Nhưng mà đưa xuống bệnh viện thường thường ở đây nó có một cái thời điểm đó thì có một số quý chức sắc tôn giáo lãnh đạo thì tưởng bệnh đưa xuống bệnh viện thì sẽ hết, nhưng mà đưa bệnh viện thì trước sáng đưa thì chiều lại nó báo là đã chết rồi. Cuối cùng là phải ảnh về. Trường hợp bên này là Hòa Thượng Thích Trí Thủ chúng tôi cũng đi bệnh viện rồi về rồi bị chết. Rồi thì cụ Hòa Thượng Thích Đức Dụng cũng sáng đi rồi chiều nó báo tin là chết trong bệnh viện, rồi cuối cùng rất là đau khổ. Đây xin thưa nói lên mình cũng không thể tưởng tượng được. Cho nên sau này có những cái dư rằng nhiều cái vị lãnh đạo tôn giáo người ta không dám đi bệnh viện, nếu mà bệnh rồi thì không dám đi bệnh viện, ngoại trừ những cái anh mà gọi là những cái chức sắc tôn giáo mà quốc danh đó, anh đã theo cộng sản rồi thì đương nhiên là đường nhà nước. Còn những cái vị nào mà nếu mà có gì đó là nó nhân cái đó, là cũng như đại lão Hòa Thượng Thích Tuyên Quang sau này thì đưa vô bệnh viện rồi đến cái mà nó cứ rút máu rồi ngày nghĩa là cuối cùng gần chết rồi trong bệnh viện nó mới trả về. Thành thử cho nên có một cái dự luận. Rồi tôi nhớ bên công giáo hình như cụ giám mục Nguyễn Kim Điền, tôi nhớ thì cụ giám mục Nguyễn Kim Điền là có rất có tinh thần rất là kiên cường bất khuất. Và khi tôi nhớ lại là lúc bây giờ nó bắt các cái nhà sư bên Phật giáo nó đưa ra tòa để nó đấu tố như vậy, thì nó kêu hết các cái tôn giáo khác để cùng nhau để mà phát biểu để đấu tố những cái nhà sư bên Phật giáo Thống Nhất này là phản động nè, nó kết án này ăn kia. Nhưng mà không phải nó kết án trong cái Phật giáo nó không, mà nó mời những cái tôn giáo khác để phát biểu để cùng kết án. Thì tôi nhớ rằng có nhiều vị cũng theo nhà nước mà gọi là cũng tố cáo lại cái vị của tôn giáo bạn mình. Thì riêng ở đây chúng tôi được biết rằng là giám mục Nguyễn Kim Điền, tổng giám mục là ở Huế, thì lúc bây giờ ngài có phát biểu một câu như thế này nè: khi mà hỏi rằng bây giờ những cái nhà sư bên Phật giáo như vậy là tội nó như thế này nè, cần phải trừng trị thế nào đó. Bởi vì Mặt trận Tổ quốc nó tổ chức rồi nó mời các tôn giáo lại để nó phát biểu, nó cũng làm như một cái tòa án thôi mà kêu như đấu tố đó. Thì lúc bây giờ ngài Nguyễn Kim Điền mới phát biểu nói rằng, tôi nhớ chỉ có nhớ một cái câu là ngài nói rằng đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thì cái vị ngài tổng giám mục công giáo đó mới nói như vậy, nghĩa là ý nói rằng cũng chia sẻ cái nỗi đau khổ của Phật giáo, là bởi vì bên công giáo cũng đã từng bị vu oan giá họ, bị chụp mũ như vậy. Mà nếu đã bị rồi thì mình mới hiểu, mình mới thông cảm được. Cho nên lúc bây giờ hình như ngài giám mục có nói những cái lời binh vực và cho rằng là quý lãnh đạo Phật giáo là không có tội. Nhưng mà và có nói một cái câu rằng là tại sao mà chúng tôi hiểu được cái chuyện này là nó là đó là cái trận nó vu vạ thôi, thì tất nhiên là ngài linh mục, ngài giám